Thông qua câu chuyện này, chúng ta có thể đi đến một cái kết luận nhỏ nhỏ, đó là sự đối lập trong cuộc đời này, bất kỳ đó là sự đối lập nào, của ý thức hệ tôn giáo, của ý thức hệ chính trị, của ý thức hệ liên minh, hay là của ý thức hệ quốc gia, hay là của cá thể này với cá thể khác, của cộng đồng này với cộng đồng nọ, đều là một cái gì đó mang lại những cái sự va chạm. Và dĩ nhiên kết quả của sự va chạm là đổ vỡ. Và đổ vỡ trong trường hợp này đó, nó có thể dẫn tới những khổ đau cho cuộc đời. Nhưng mà tinh thần nhà Phật đó mở chúng ta một cái diệu quang, tức là ánh sáng mầu nhiệm, để chúng ta có thể vượt lên trên những cái thách thức đó. Ví dụ như là ở trong kinh Đại Pháp Niết Bàn, Đức Phật có kể một cái câu chuyện ngụ ngôn rất là hay, đó là có hai chị em sông lòi. Nhưng mà điều rất lạ ở hai chị em này đó, là một người rất là đẹp và một người rất là xấu. Dĩ nhiên nếu chúng ta lấy cái di truyền học của hiện đại thì chúng ta không thể nào chấp nhận có một tình huống rằng là hai người sanh đôi mà một người xấu một người đẹp, mà hai người đó phải giống nhau ít nhất là 90%, như chúng ta đã thấy trong những cái cặp song sinh ở trên cuộc đời này. Cái giá trị của cái câu chuyện này là muốn cho chúng ta có một cái nhìn về những cái mâu thuẫn nội tại trong cái đời sống của hai chị em này. Đó là hai chị em rất là thương nhau, nhưng mà cái sự thương nhau trong trường hợp này nó cũng thể mang lại cho họ những sự đau khổ, bởi vì người chị thì đẹp tuyệt vời, còn người em thì xấu, gọi là xấu đau xấu đớn. Và mỗi khi người chị chăm sóc với cái tình thương cho người em thì lúc bấy giờ cái mặc cảm nội tại của người em nó trỗi dậy, nhìn thấy người chị mình đẹp cỡ chừng nào đó thì lòng gọi là tự ti mặc cảm mình nó trỗi dậy, nó sống lên chừng đó. Và lúc đó đó nhận tình thương mà mình chỉ thấy toàn là khổ đau. Và ngược lại, khi người chị chăm sóc cho người em của mình, nhìn thấy mình hạnh phúc chừng nào đó thì cảm thông cái nỗi khổ đau của người em chừng đó. Cho nên cái khổ đau hạnh phúc trong trường hợp này nó hòa quyện với nhau như là bóng không rời hình. Đó là hình ảnh mà Đức Phật dạy chúng ta cần phải nhìn để tìm một cái giải pháp, đó là chuyển qua những cái đối nghịch đó ở trong cuộc đời. Một cái bi kịch đã diễn ra, đó là một anh hoàng tử nọ đã đem lòng thương người chị, là bởi vì người chị đẹp. Dĩ nhiên là chúng ta chỉ thương những gì mà chúng ta thích thôi, chúng ta không bao giờ thương những gì chúng ta không thích. Chúng ta không thể nào thương những gì mà những người kia không đẹp, không tốt, giống như bài ca đã dạy chúng ta. Và cậu hoàng tử này đã gọi là ngỏ lời muốn biến cô kia làm vợ. Cô này lúc đầu từ chối, bởi vì không nhìn thấy được cái tương lai của anh, cô không nhận. Và về sau này á, cô ta đã chấp nhận với một điều kiện, đó là nếu như anh thật sự thương tôi thì liệu anh có thật sự thương luôn cả người em của tôi với tư cách như là một đứa em ruột của anh hay không? Nếu câu trả lời là không á, thì cái cuộc tình này đó có thể gọi là không bao giờ song hành với nhau được, bởi vì sự sống của tôi và người em của tôi không bao giờ tách rời khỏi nhau. Và lúc đó đó cái câu chuyện nó dừng lại tại đó thôi. Thì tại sao Đức Phật phải vẽ lên một cái câu chuyện cho thấy nó đến có hai cái sự đối lập trong một cái cảnh huống? Đó là thứ nhất, giữa người chị và người em đẹp và xấu, hạnh phúc và khổ đau, hạnh phúc và mặc cảm. Và cái đối lập thứ hai đó, đó là cái đối lập giữa cái sự lựa chọn chấp nhận người đẹp thì liệu có chấp nhận luôn người xấu bên cạnh người đẹp đó hay không. Thì đó là một cái thách thức rất là lớn. Ở trong cuộc đời này đó, thường chúng ta chỉ chấp nhận cái đẹp, nhưng mà chúng ta không thể nào chấp nhận cái xấu. Chúng ta có thể chấp nhận một cá tính nào đó của người khác, rồi chúng ta bê cả con người đó về trong nhà của mình. Chúng ta sống với người đó 30 năm, 40 năm, rồi cuối cùng chúng ta nhận ra được rằng trong con người của người đó có những cái nó chưa hoàn thiện, có những cái nó chưa được, có những cái nó còn những cái gốc gác, có những cái nó thuộc về cái hoa hồng, nhưng mà cũng có những cái nó thuộc về cái gai, và có những cái nó lẫn lộn giữa cái hoa hồng và cái gai. Và lúc đó chúng ta ăn hận, chúng ta nuối tiếc, chúng ta khổ sở, chúng ta tìm cách để thoát ra cái cảnh huống mà mình không thể nào chịu đựng đối đầu lâu dài hơn nữa. Thì như vậy chúng ta là một kẻ thất bại ở trên cuộc đời, là bởi vì trong cuộc đời này đó, tất cả những sự đối lập đó nó diễn ra ngay cả ở trong tâm thức của mình. Cái lúc đó thì mình thích cái này, nhưng mà cái lúc đó thì mình thích cái khác. Có lúc mình là tính cách của một con người rất là thiện, nhưng mà có lúc đó mình là tính cách của một con người rất là xấu. Có lúc mình là một con người rất hoan hỷ, nhưng mà có lúc mình cũng là con người khó có thể hoan hỷ với sự thành công của người khác được lắm. Thì tất cả những sự đối lập nội tại này nè, có thể được hiểu như là cái đa nhân cách mà trong mỗi con người có, thông qua hình ảnh của hai chị em đẹp và xấu. Cái đẹp đó có thể hiểu như là một sự hoàn thiện, cái xấu đó như là một cái gì ngược lại cái sự hoàn thiện. Và sự song hành của hai cái này đó, nó luôn hòa quyện với nhau. Và nếu như chúng ta chặt đứt cái xấu thì chúng ta cũng đánh mất luôn cái thiện. Chúng ta bỏ đi cái dơ thì chúng ta mất luôn cái sạch, là bởi vì cái này đối lập nó giống như cái bàn tay đó. cái mu bàn tay và cái lòng bàn tay cũng là một thôi. Chúng ta có người thì thích lòng bàn tay nhưng mà không thích cái mu bàn tay, và chúng ta bỏ cái mu bàn tay thì chúng ta cũng mất luôn cái lòng. Đó là cái điều mà Đức Phật dạy, là chúng ta phải tập cái hạnh nhìn thấy thông qua thái độ buông xả rằng mọi sự mọi vật trong cuộc đời này không bao giờ nó diễn ra theo ý tưởng của mình, và nó phải diễn ra theo cách thức mà nó muốn. Và do đó trong cảnh huống đó đó, mình phải tạo một chất liệu để tâm mình được an, thân mình được vui, và do đó cái con đường dấn thân của mình á, ở trong cuộc đời và xã hội nó mới thật sự được lâu dài và bền bỉ. Bằng không á, chúng ta có thể đánh mất từ những cái giờ phút chúng ta chấp nhận cái đẹp đó bên cạnh cái xấu, mà đôi lúc chúng ta không thể nào chấp nhận thêm một ngày một giờ nào khác nữa ở trong cuộc đời này. Diệu quang có thể được hiểu như là một ánh sáng màu nhiệm, dĩ nhiên không phải là ánh sáng vật lý mà chúng ta thấy từ mặt trời hay là mặt trăng, mà đó là ánh sáng của nhận thức tuệ giác. Ánh sáng này nó cho phép chúng ta nhận định, đánh giá, phân tích, chia sẻ vấn đề trên một cách thức nó mang lại cái chất liệu an vui cho mình và người khác. Nó để lại những cái ấn tượng mà con người có thể ngồi lại với nhau, sinh hoạt với nhau, sống với nhau một cách rất là hài hòa và hạnh phúc. Và cái ánh sáng đó nó hồi hỏi tất cả chúng ta cần phải có một cái con đường của sự hành trì dựa trên nền tảng của sự hóa giải những gì nó thuộc về đối lập với nhau. Chúng ta có thể gọi là hình dung cái hình ảnh của hoa sen ở trong bùn, đó là không có hoa sen đẹp nào mà nó có thể sống tách rời khỏi cái bùn dơ nước động mà có thể tồn tại được. Hay nói cách khác là cái điều kiện của bùn dơ và nước động đó, nó là một cái chất liệu, và chính cái chất liệu này duy nhất mà thôi mà làm cho hoa sen nở hương thơm ngát. Còn bỏ cái đó đi thì cái giá trị của hoa sen sẽ không còn nữa. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là cái sự đối lập á, bằng cái nhìn của ánh mắt diệu quang á, chúng ta sẽ có được cái chất liệu an vui trong cuộc đời. Đó là chúng ta sẵn sàng gọi là hóa giải những cái gì nó thuộc về đối lập ở trong cái tính cách của mình, ở trong cái con người của mình, hay là giữa mình và những người khác, giữa mình và những người xung quanh, giữa mình và những cái đối tác trực tiếp hay là gián tiếp có liên hệ với chúng ta. Bằng không á, thì chúng ta chỉ có thể chấp nhận cái hoa hồng, nhưng mà cái hoa hồng này nó không bao giờ rời khỏi một cành hồng với những cái gai rất là nhiều. Và đôi lúc chúng ta phải tiếp xúc với những cái gai nhiều hơn là chúng ta có dịp để tiếp xúc với cái hoa hồng. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị một thái độ, đó là buông xả những cái gai để chúng ta có được những cái cánh hồng rất là đẹp. Và với cái thái độ buông xả đó, đó thì tất cả những sự đối lập đôi lúc nó không còn là vấn đề nữa, mà là một cái gì đó, đó nó thuộc về sự bổ sung cho nhau. Ví dụ nhờ cái cây gai xấu mà giá trị của cái cành hồng nó mới thật là đẹp. Nếu cái cành hồng này nó mọc ở trên một cái cây rất là trơn tru, ví dụ như cây gòn láng con như vậy, thì dĩ nhiên giá trị nó sẽ không được người ta đưa vào trong văn học, đưa vào ở trong những cái cách thức để biểu tượng cho tình yêu, cho tình thương, cho cái gai góc của tình yêu, cho gai góc của tình thương. Và cái đó đó gần như là chúng ta có ấn tượng và nhớ một cách rất là lâu dài. Ở trong kinh Dược Sư có hai hình ảnh, đó là Nhật Quang Bồ Tát và Nguyệt Quang Bồ Tát. Nhật và Nguyệt là hai ánh sáng đó mà. Hai ánh sáng này là hai ánh sáng đối lập với nhau. Chúng ta chỉ thấy được mặt trời, nhưng chúng ta khó có thể thấy được mặt trăng trong một cái thời khắc. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp được chúng cùng một lúc xuất hiện, thì cái lúc đó đó hoặc là Nhật thực hoặc là Nguyệt thực. Có nghĩa là hai cái này không thể nào song hành và có mặt với nhau ở trên mọi nẻo của cuộc đời. Chính vì thế đó, sự xuất hiện của cái này là sự vắng bóng của cái kia, và ngược lại, chấp nhận cái này là chúng ta phải mất cái nọ. Nhưng mà tinh thần nhà Phật cho chúng ta thấy rằng là hai vị Bồ Tát này đó chính là hai vị Bồ Tát cao thủ nhất của Đức Phật Dược Sư, Đức Phật Thầy Thuốc, Đức Phật có khả năng chuyển hóa những chất liệu của khổ đau ở trong cuộc đời thành an vui và hạnh phúc. Và do đó cái chất liệu đó đó nó có sẵn ở trong mọi con người thông qua cái niềm tin, thông qua phương pháp mà Ngài đã để lại ở trong kinh Dược Sư. Chúng ta thấy rằng hai vị Bồ Tát này có thể gọi là ngồi lại với nhau làm những Phật sự, hồi hướng công đức, xây dựng trình độ, rồi chuyển hóa, rồi mang cái chất liệu của hạnh phúc an vui đó đến với những người khác, mà không hề gọi là đặt mình trên một cái tình huống là phải có một cái này thì mất cái kia, đặt mình trên bậc căn nặng và dạ, hay là đặt mình trên một cảnh huống là mặt trời và mặt trăng. Thì đó là một cái chất liệu rất là quý mà chúng ta thấy được ở trong tinh thần của nhà Phật. Nói một cách khác á, đó là khi mà chúng ta đối lập với những cái mà nó thuộc về khác với mình, thì chúng ta cần phải có một cái lòng buông xả. Buông xả ở đây không có nghĩa là chúng ta làm lơ, mắt chúng ta có mà chúng ta không nhìn, tai chúng ta có mà chúng ta không nghe, hoặc là mũi lưỡi chúng ta có mà ta không sử dụng, mà buông xả với một thái độ đó là tất cả những thứ này đó, cái gì đó nó bổ sung cho mình, nó làm cho mình ngày càng đẹp hơn, ngày càng tốt hơn, hay là nó làm cho mình trở thành một cái gì đó rất là gọi là đặc biệt. Vì cái đặc biệt đó không nhất thiết là đẹp, mà đặc biệt là một cái khác, khác với những cái mà nó không có. Và chính từ những giá trị đó đó, chúng ta thấy rằng là trong cuộc đời này bao nhiêu sự đối lập á, nó trở thành một cái điều kiện để mà tô bồi hạnh phúc cho con người, giống như hình ảnh của hai chị em vậy đó. Nếu chúng ta chấp nhận được cái hạnh phúc á, thì chúng ta phải chấp nhận luôn cái xấu cái tốt, chúng ta chấp nhận luôn cả mặt trời và mặt trăng, chúng ta chấp nhận luôn những cái gọi là đối nghịch với những cái đó nữa. Thì có như vậy thì tâm hồn chúng ta mới thật sự là rộng mở, và do đó mọi thứ trong cuộc đời này nó mới thật sự là không có chướng ngại. Còn nếu như chúng ta chỉ chấp nhận những cái nghịch cảnh và chúng ta bỏ đi những cái khổ đau của nghịch cảnh đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được trạng thái an bình, hạnh phúc thật sự một cách rất là lâu dài và một cách rất là có phương pháp. Cho nên cái giáo pháp của nhà Phật nó dạy cho mình một cái chất liệu, đó là chuyển hóa cuộc đời từ những cái khổ đau, chứ không phải là chúng ta xây dựng tịnh độ trên những cái hạnh phúc. Bởi vì nếu đã là hạnh phúc rồi đó, thì giá trị tịnh độ đó nó sẽ không còn ý nghĩa nữa, bởi vì cái sự phục vụ nó không còn. Cho nên là càng có những cái khổ đau nhiều chừng nào đó, thì sự có mặt của những bậc cao tăng, sự có mặt của những vị thiền sư, sự có mặt của những con người dấn thân á, nó có giá trị chừng đó. Nhưng đôi lúc á, chúng ta nói không được, hoặc là chúng ta nói mà người khác không nghe, hoặc là chúng ta nói mà người khác có thể chống đối, người ta có thể tạo những cái điều kiện để cho mình gặp những cái trở ngại, để mình chán nản, mình bỏ ở trong cuộc đời. Thì trong tình huống này, nhà Phật dạy chúng ta đó là im lặng. Và dĩ nhiên cái im lặng này đó là một trạng thái rất là bản lãnh, chúng ta mới có thể chịu được sự im lặng. Bằng không có nhiều người phải nói ra, nói một cách rất là chua cay, nói một cách rất là đối đầu, nói một cách giống như là hai con gà đá với nhau, hoặc là nói một cách mà chỉ được một và phải mất một. Thì những cách thức nói như vậy, nhà Phật nói rằng là chúng ta sẽ không mang lại một cái giá trị gì của sự lâu dài trong cái sự hạnh phúc và an vui của người khác. Hoặc là chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy được sự chuyển hóa của người khác, nhất là những con người đối lập với mình. Và nhờ cái tinh thần im lặng theo lời Phật dạy, chúng ta có được một cái niềm tin về sự chuyển hóa. Và chuyển hóa này rất là lớn, nó có thể bắt nguồn từ những cái rất là đối lập. Ở trong kinh đó, Đức Phật nói rằng là chúng ta nói năng như chánh pháp là bởi vì chúng ta cần phải có một bản lãnh, có một cái tinh thần không sợ hãi. Nếu chúng ta nói thì chúng ta sẵn sàng chịu trách nhiệm đạo đức về lời nói của mình. Và nếu chúng ta làm, chúng ta cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm đạo đức về những gì chúng ta làm. Bởi vì lời nói, việc làm đó, nó được chúng ta hiểu rất là rõ, nhận thức rất là sáng suốt và ứng dụng có phương pháp đàng hoàng. Chứ không phải chúng ta làm theo cái kiểu mà tình cờ, hay là chúng ta nói theo cái kiểu chỉ nói để thích nói cho có nói, thì chỉ tất cả những cái lời nói và hành động đó nó hoàn toàn không có giá trị. Nhưng mà có rất nhiều tình huống chúng ta nói không được, thì lúc bấy giờ Đức Phật dạy chúng ta đó là hãy im lặng như thiền định, hay là hãy im lặng của bậc thánh. Mà thường cái bản dịch tiếng Việt đôi lúc chúng ta đã sử dụng sai từ, đó là im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Là bởi vì nếu chúng ta im lặng như chánh pháp thì cái ý nghĩa nó rất là tối. Nhưng mà ở trong bản Pali nó gọi là im lặng hoặc là của bậc thánh, hay là im lặng của thiền định. Bởi vì trong sự im lặng đó, chúng ta không nuôi những cái cơn sân hận, chúng ta không nuôi những cái sự bực tức, chúng ta không lưu lại những cái nỗi niềm nuối tiếc khổ đau nó chất chứa ở trong đó, mà chúng ta im lặng để chuyển hóa đời sống nội tâm. Và chúng ta có cơ hội để nhìn vào cái điều kiện, vào hoàn cảnh, vào cái cảnh huống tâm trí của con người ở trong mọi quốc độ và mọi cái thời đại khác nhau. Tại sao con người có những nỗi sợ như vậy? Tại sao con người có những cái nghi kỵ như vậy? Tại sao con người không có thể dám ngồi lại với nhau một cách rất là thoải mái, đối thoại để giải quyết những vấn đề khúc mắc của nhau, mà con người phải gọi là có những cái hoạt động gọi là gián điệp để mà phòng hờ, để mà hại người khác? Chúng ta nhìn một cách rất là sâu và chúng ta thấy được rằng thì bản chất của tất cả những cái điều đó nó bắt nguồn từ cái dòng chảy của cái sợ hãi. Và từ cái sợ hãi đó nó có nhiều cách ứng xử gọi là không khôn ngoan, và từ những ứng xử không khôn ngoan đó nó để lại nhiều cái nỗi đau giữa mình và người kia. Và những nỗi đau này nó phát thành những cái nội kết, và có thể nó mang đến cho chúng ta nhiều cái không thích. Và cái nội kết này nó có thể kéo dài từ năm tháng này cho đến năm tháng khác, hoặc là kiếp này cho đến kiếp kia. Nhưng mà với tinh thần của nhà Phật đó, chúng ta không được quyền giữ lại nội kết ở trong tâm của mình. Có nghĩa là người khác được quyền giữ là bởi vì họ không hiểu, còn chúng ta không bao giờ tình nguyện nuôi những nội kết trong tâm. Bởi vì mỗi một cái nội cách như vậy, nó trở thành một quả bom, nó trở thành một cây dao, nó trở thành một cái quả lưu đạn, nó trở thành một cái cây súng. Và khi mà cái quả lưu đạn này nó được nổ lên á, thì chúng ta sẽ bị cục cái chân của nhận thức, chúng ta có thể bị cục cái tai của hành động, chúng ta có thể mất đi con mắt của cái chuyện mà nhận định đánh giá vấn đề, chúng ta có thể đứt cái lỗ tai của sự lắng nghe, và chúng ta có thể bị chết ở trong một cái đời sống mà lẽ ra chúng ta có được những giá trị của sự an vui và hạnh phúc. Chính vì vậy mà nhà Phật dạy chúng ta phải yên lặng ở trong thiền định, là bởi vì trong cái thiền định đó chúng ta nhìn thấy được cái căn cơ của cuộc đời, chúng ta nhìn thấy được căn cơ của các chủ nghĩa, chúng ta thấy được cái căn cơ của các ý thức hệ, chúng ta thấy rất rõ cái sự sống của nó, cái bước đi của nó, cái nhịp thở của nó, sự vận hành của nó và giá trị của nó trong cuộc đời, và những cái phi giá trị của nó để lại trong cuộc đời mà một cách tình cờ hay là một cách cố ý. Tất cả những thứ đó chúng ta có thể nhìn thấy một cách rất là rõ ràng. Và khi nhìn thấy như vậy đó, chúng ta phải chấp nhận một điều mà Đức Phật đã từng tuyên bố, đó là dầu Ngài có thể độ vô lượng vô số chúng sanh, nhưng mà Ngài không thể nào độ tất cả những chúng sanh không có duyên với Ngài. Thì cái đó chính là một cái cách mà chúng ta có thể biến nó như là một cái công án, như là một cái câu thoại đầu, như là một cái nghi tình, như là một cái cách thức mà chúng ta niệm Phật như vậy đó. Thì bởi như vậy chúng ta mới có được một cái sự buông xả. Bởi vì tất cả những vị Bồ Tát dấn thân vào cuộc đời đó, ngoài cái tình thương ra còn có cái tuệ giác, cái tình thương để chi, để những bước chân đi của mình có thể tạo thành tịnh độ, để mỗi cái nhìn của mình có thể thấy được cái bản chất gọi là thịnh suy và bản chất vận hành của cuộc sống. Và nhờ nhìn thấy rõ như vậy, nhờ hành động sáng suốt như vậy, thì chúng ta sẽ không bao giờ buồn vì những cái nghi kỵ của người khác, chúng ta không bao giờ buồn vì những cái mà nghịch cảnh của người khác tạo lại cho chính mình, mặc dầu cái sự dấn thân đó có lại cho họ chứ hoàn toàn gọi là từ lúc đó nó không có lại cho mình nhiều lắm. Nhưng mà là một vị Bồ Tát dấn thân á, thì bỗng dưng lần các ngài sẽ có được một cái hạnh nguyện, đó là không bao giờ sợ hãi trước những thách thức, dầu thách thức đó có thể đó là thách thức của một cái rocket đối với hai tượng Phật cao nhất ở Afghanistan, hoặc là đó là cái thách thức của những viên pháo đài, hay là của những cái súng đại bác bắn vào tượng Phật của những năm tháng ở trong quá khứ ở Ấn Độ, ở Trung Hoa, ở Việt Nam, hay là ở bất cứ một nước nào ở trên thế giới này. Thì chúng ta phải có một cái lòng buông xả, dấn thân nhưng mà trên tinh thần buông xả, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có được những cái chất liệu của sự an vui.